Nam Phương xin trân trọng kính chào quý thính giả hai miền Dallas và Houston đến với chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh trong Marcus Who's Who's in America. Nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management, với trên 25 năm kinh nghiệm là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Vâng, lời đầu tiên Nam Phương xin kính gửi lời chào đến với giáo sư Khương Hữu Lộc và cô Quỳnh Lan.
Dạ vâng, Quỳnh Lan xin được kính chào quý thính giả của hai miền Dallas và Houston, Texas trong chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp hàng tuần. Và xin được kính chào đến giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc, chào Nam Phương. Lâu lắm rồi chúng ta mới có dịp nói chuyện, làm việc chung với nhau, phải không Nam Phương?
Dạ vâng, tuần rồi thì Nam Phương không có làm việc, thì muốn hỏi thăm cô Quỳnh Lan coi thời tiết Houston bây giờ như thế nào thưa cô?
Nắng chan hòa, rất là đẹp.
Dạ vâng, xin
chào. Tuy nhiên rằng là cái vấn đề mà kẹt xe thì nó cũng đã giải quyết là tạm hơn trong mấy ngày vừa qua rồi, chứ mấy ngày trước á, muốn đi làm á, thì thay vì lúc trước á, chỉ có khoảng chừng một nửa tiếng thì bây giờ phải lên tới 2 tiếng đồng hồ, nhưng mà bây giờ thì tương đối cũng đã khá rất là nhiều rồi.
Dạ vâng, xin chào giáo sư ạ.
Dạ vâng, dạ, thưa kính chào chị Quỳnh Lan, cô Nam Phương, quý khán giả của hai miền Dallas và Houston ạ. Dạ vâng, nghe như vậy cũng mừng là Houston chắc là đang từ từ hồi phục từ cơn bão. Bây giờ mình lại thấy cơn bão nó hoành hành ở miền Florida.
Dạ vâng.
Những cái bão nó càng ngày càng vũ bão hơn, nó càng mạnh hơn.
Dạ.
Những người dân Việt Nam ở Florida chắc cũng đang lo ngại, và tất cả dân Hoa Kỳ cũng đang lo ngại cơn bão này ảnh hưởng đến kinh tế.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Thật sự ra cái cơn bão thì như giáo sư nói đó, càng ngày sẽ càng mạnh bạo hơn, và tất cả chúng ta đều lo có một chuẩn bị, cũng như là chỉ còn biết rằng là thôi cầu nguyện sao cho cái trận bão nó đi ra khỏi, đừng có đánh vào cái miền đất liền của bất cứ một tiểu bang nào cả. Vâng, bây giờ thì trở lại với chương trình như thường lệ thì xin giáo sư có thể cho quý thính giả được biết rằng là cái thị trường chứng khoán vào cuối tuần như thế nào, thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa thị trường chứng khoán, mặc dầu những cái ảnh hưởng về bão tố hay là ảnh hưởng về kinh tế, những bão tố nhất là những hãng bảo hiểm hay là những cái công ty về dầu hỏa hay là dầu thô nó ảnh hưởng, nhưng mà vì yếu tố này yếu tố nọ, những ảnh hưởng vào gọi là thị trường du lịch hay là dầu hỏa xăng cộ đi lên, thì nó có những yếu tố khác nó thay đổi. Ví dụ như technology stock trong tuần này xuống, nhưng mà những cái stock của công ty về năng lượng lại lên, thì nó bù qua đắp lại. S&P 500 cuối tuần vẫn ở cái mức cao độ không thay đổi cho lắm, là 2.461 điểm. Dow Jones là 21.800, tròn trềm 21.800 điểm. Nasdaq 6.360 điểm, mức cao điểm. Giá dầu thô vẫn, mặc dầu đang đi lên, nhưng mà giá dầu thô hiện giờ vẫn dưới mức 50 đô la, 48 đô la. Và giá vàng đã liên tiếp mấy tuần vẫn trên đà đi lên, hiện giờ trên cao điểm trong một cái thời gian rất là lâu. Bây giờ ở cái mức là 1.351 điểm. Thứ cao điểm trong tuần đó là Tổng thống Trump đã thỏa thuận với những lãnh đạo bên đảng Dân Chủ. Điều này đã làm ngạc nhiên cho những giới lãnh đạo của đảng Cộng Hòa, là ông đã bắt tay với những nhà lập pháp của đảng Dân Chủ và ký vào luật để đưa trên 15 tỷ đô la để trong cái quỹ cứu nguy cho những nạn nhân của bão, trên 15 tỷ đô la. Đồng thời trong cái đạo luật đó đã gọi là vay cho chính phủ liên bang vay mượn tiền thêm, thay vì hết hạn thì lại được kéo dài vào đến 12 tây tháng 8. Thành ra điều này là một cái điều tôi nghĩ là rất là thông minh và rất là hữu hiệu của Tổng thống Trump, đã bắt tay với đảng Dân Chủ để đưa cái emergency aid để cứu nạn cho những người nạn nhân, đồng thời không có bị cái scandal là chính phủ liên bang phải đóng cửa. Hai điều này nó không thể xảy ra được trong cái viễn ảnh của bão bão Harvey bây giờ lại sắp sửa đảo bão Irma ở Florida.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, vừa rồi thì chúng ta cũng nghe đến một cái tin là hãng Equifax đã bị hacker vào và đã ăn cắp hồ sơ tín dụng của trên 140 triệu người. Thì như vậy chúng ta thấy rằng là khoảng 50% của dân số Hoa Kỳ đã bị họ ăn cắp hồ sơ rồi số an sinh xã hội. Như vậy thì trong trường hợp này mình phải làm gì ạ, thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa cái chuyện này nó trầm trọng không thể tưởng tượng được. Công ty Equifax đang gặp rất nhiều khó khăn là tại vì họ biết trước cả mấy tuần mà họ không tuyên bố. Và trong lúc đó, những giám đốc và tổng giám đốc của công ty Equifax họ đã bán stock. Cái này là một criminal activity, có nghĩa là insider trading. Là có nghĩa là phạm luật pháp, cái đó là criminal mà penalty nữa là họ bán stock. Họ biết công ty này stock sẽ xuống khi mà bị hacker vô. Nó còn tệ hại hơn là cái vụ mà công ty Yahoo bị người hacker vô nữa, tại vì Yahoo ấy, người ta vô đó những người hacker vô đó thì nó là những cái credit của cái email, dĩ nhiên là trong đó cũng có thể có những cái personal credit nhưng mà không nhất thiết. Trong khi đó Equifax đó, cái người hacker này họ vô họ lấy hết tất cả hồ sơ trong năm nay, có nghĩa là trong 2017 chứ không phải là tất cả mọi năm, nhưng mà một khi họ lấy rồi thì họ có thể truy ra những cái năm trước rất là dễ dàng. Họ lấy tất cả vừa tên họ, vừa địa chỉ và thẻ xã hội và tất cả những tín dụng, nhất là những đồng bào nào mà đã vay mượn hay có những cái activity mà có credit check từ tháng 4 cho tới tháng 7 đó, là mà phần nhiều đó là họ xài trong một trong ba cái cơ quan, đó là Experian, Equifax hay là TransUnion, mà nhất là có xài Equifax thì phải cẩn thận vô cùng, là tại vì những hồ sơ đó trong năm nay, nhất là trong thời gian tháng 4 tới tháng 7 là đã vô tay của cái người criminal này. Mình phải có lẽ lấy những biện pháp thôi chị.
Vâng, cảm ơn giáo sư.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Và nói về tới cái thẻ tín dụng thì Nam Phương được biết rằng là có nhiều người bị bad credit, rồi có nhiều người good credit. Thì không biết rằng là mình có cái cách nào mà để làm cho cái điểm tín dụng của mình gọi là good hơn hoặc là tốt hơn vậy không, thưa giáo sư?
Dạ vâng, trước khi trả lời câu đó có thể tôi nói thêm tí xíu. Nếu như quý vị đồng hương nào đã có đi mua đồ hay là mua mà họ có check credit của mình đó, trong cái thời gian tháng 4 tới tháng 7, mà nhất là cẩn thận hơn hết là trong 2017 đi, thì có thể hồ sơ tín dụng mình đã bị ăn cắp, mà quan trọng hết là cái social security, thẻ xã hội, địa chỉ đều ăn cắp khi mà có tên họ. Cứ bằng cái bốn cái yếu tố mà quan trọng nhất đều bị ăn cắp hết. Cái đó nguy hiểm không thể tưởng tượng được, là tại vì lâu dài họ có thể vay mượn tiền với tên mình, họ làm nó nhức đầu không thể tưởng tượng được. Nếu mà mình trong giai đoạn đó, thứ nhất là tôi recommend là thứ nhất là mình phải theo dõi rất kỹ cái credit score của mình, cái credit history của mình trong mỗi tháng, theo dõi là đã ai đã vay mượn này nọ. Nhưng mà nếu mà muốn dễ dàng khỏi theo dõi cái đó tốn thời giờ lắm, thì nên subscribe vô những có rất nhiều cái service, nó là credit protection, LifeLock là một trong những cái credit protection, bảo vệ nó tín nhiệm hơn hết, có mấy chục đồng một tháng thôi, thì nó sẽ bảo đảm là không ai có thể ăn cắp cái hồ sơ của mình để mở ra, tại vì họ block hết và họ báo động và họ có cái bảo đảm đó. Thì nếu mà muốn an tâm thì nên làm chuyện đó. Trở lại với câu hỏi của cô Tham Phương đó, cái thẻ tín dụng đó, cái số tín dụng đó, nó có nhiều yếu tố lắm mà nó ảnh hưởng. Cái thứ nhất á, là mình có bao nhiêu cái thẻ tín dụng đang xài, có nghĩa là credit card đó. Mà cái số quan trọng hơn hết á, là mình mượn tiền credit card và mình trả, hay là bất cứ cái nợ nào mình trả có điều hay không. Nếu mình trả trong thời gian dài hạn mà điều, đó là cái điểm tốt nhất cho nó gia tăng điểm tín dụng. Cái thứ nhì nữa đó, là nếu mình có credit card mà cái quan trọng hết là mình đừng nên có gì trên ba cái credit card. cái thẻ tín dụng đó, có khoảng 3 cái là tốt nhất. Và họ sẽ tính cái điểm á, là ví dụ như mình có cái credit line là ví dụ như 10.000 đô đi, mà mình xài mỗi tháng á, mấy ngàn đô, 1 đô, 1.000 đô, 2.000 đô mà mình trả hết, đó là cái điểm rất là tốt, là có cái credit line mà mình không xài hết, mà mình sẽ trả đều đặn. Hai cái điều đó nó làm cho điểm tín dụng mình nó càng ngày càng gia tăng. Cái thứ ba nữa đó là trong cái hồ sơ thẻ tín dụng mình không có những cái gọi là collection agency, những cái chỗ họ đòi nợ, hay là có những cái chỗ họ cứ để những cái remark là mình thiếu nợ hay này nọ, nó những cái điều mặt không tốt, hay là, nhất là cái collection agency, cái đó nó tệ lắm. Cái thứ ba nữa đó là cái mình có bao nhiêu cái account trong đó, và có quan trọng hết là nếu trong thời gian ngắn á mà bao nhiêu công ty nó vô nó check credit mình, cái đó nó ảnh hưởng, mặc dầu check tốt không tốt gì đó, nhưng mà check liên tiếp á là nó ảnh hưởng cái credit score của mình. Thành ra đó là những cái điểm mà mình nên chú ý để có thể gia tăng được. Cái số credit á mà phần nhiều đó là từ 300 cho tới 850. 300 có nghĩa là tột cùng rồi đó. Cái điểm mà 300 là không còn chỗ nào tệ hơn, mà 850 có nghĩa là vẹn toàn, gần như không ai có hết. Trung quy đó, nếu mà quý vị có cái credit score khoảng 640, 650 trở lên, quý vị có thể mượn loan được. Nhưng mà một cái loan với cái giá tiền lãi nó phải chăng. Nhưng mà nếu mà quý vị điểm credit score mà 740 trở lên, đó, nó gọi là hảo hạng, thường hảo hạng, thì mượn cái gì cũng được hết, mà mượn với giá rất rẻ. Đó là những yếu tố về thẻ tín dụng. Lâu rồi tôi có làm một cái talk show nguyên cả nửa tiếng đồng hồ trên cái đề tài này. Thành ra trong cái thời gian ngắn hạn tôi chỉ tóm tắt sơ sơ thôi, thưa quý vị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, bây giờ trở về với cái ảnh hưởng của cái trận bão lớn Harvey và cái trận bão Irma đang ảnh hưởng, thì không biết là trời qua cái trận bão như thế này sẽ ảnh hưởng như thế nào đến đời sống của người dân, và đặc biệt về cái ngành kỹ nghệ nào sẽ ảnh hưởng, cũng như là giá cả sẽ ra sao trong thời gian sắp tới đây, thưa giáo sư?
Dạ vâng. Thưa như chị Quỳnh Lan đang ở Houston hay là quý vị ở Florida, thì dĩ nhiên là mình thấy là trong cái thời gian ngắn hạn đó, cái kinh tế của vùng nó bị ảnh hưởng nhiều lắm. Gần như là cái Houston chỗ nào bị lụt đó là nó bị ảnh hưởng hết, không phải là nhà cửa mà dân chúng không đi làm, rồi ngay cả những cái cơ quan chính phủ cũng đóng cửa, cơ quan ngân hàng cũng đóng cửa, rồi nó nhưng mà chắc chắn là kỹ nghệ xe sẽ được gia tăng hơn, là tại xe cộ bây giờ bị ngập lụt nhiều, tất nhiên là phải có những cái sự di chuyển của xe những nguồn khác đến để bán xe, và những công ty chế xe là chắc chắn họ sẽ chế tạo xe lên. Đây là một cái kích tốt cho kỹ nghệ xe, nhưng mà bảo hiểm thì chắc chắn là giá bảo hiểm nó lên cho về bão lụt. Chưa kể đến là hệ thống hàng không, những công ty hàng không đó hiện giờ nó ảnh hưởng rất nhiều, là tại vì người ta không travel, người ta không đi du lịch nhiều. Nhưng mà ảnh hưởng nhiều nhất là về năng lượng. Năng lượng trong thời gian ngắn, những refinery họ đóng cửa, bây giờ họ sẽ trở lại, họ làm việc gấp đôi. Đó là những cái ngắn hạn, nó đi dây chuyền, thưa chị, nó ảnh hưởng kinh tế cũng khá nhiều.
Như vậy đối với những hãng máy bay thì cái giá vé họ có giảm hay không, thưa giáo sư?
Dạ vâng. Thưa, cái điều mà mình thấy hơi ngạc nhiên á là khi mà bão Harvey hay là bây giờ bão Irma đó, thì ai họ cũng muốn đi máy bay, thì giá vé máy bay nó phải lên nhiều lắm, nhưng mà ngạc nhiên là nó không lên bao nhiêu. Dĩ nhiên là giờ cuối nó lên, nhưng mà tại vì những công ty đó họ cạnh tranh dữ lắm để họ lấy vé, thành ra vé nó có lên mà không lên nhiều lắm trong cái thời gian qua, và hiện tại ở Florida cũng vậy. Có một cái rằng những chuyến bay họ bị đình trệ, họ bị cancel. Thành ra những cái yếu tố đó và dài hạn, trong những vùng đó không ai bay đến hết. Thành ra những cái stock của những airline nó lại xuống kinh khủng lắm. Tất cả những cái major airline stock nó xuống. Mà khi mà stock xuống á, thì có nghĩa là sao? Những công ty này họ sẽ cạnh tranh còn dữ hơn nữa. Họ cố gắng, họ sẽ discount cái fare để cho người ta travel nhiều. Thành ra cái ảnh hưởng này lại không, đường dài nó lại không đưa cái giá máy bay lên, thưa chị.
Dạ vâng. Cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Một câu hỏi khác thì chuyển về nói về công ty Verizon thì lại cho cái khuyến mại với cái lợi ích phone mà để upgrade. Hay là vì do concern nếu như mà khách hàng đồng ý cho Verizon dò xét những cái browsing history là những cái browsing mà họ tìm mua đồ hay là những cái dịch vụ, không biết rằng là cái điều đó có nên làm hay không, thưa giáo sư?
Thưa cái điều này thì nó như thế này, thưa cô Nam Phương, là như vậy. Hiện giờ đang có cái sự cạnh tranh của bằng gọi là tốc gọi là rất là vũ bão của những cái công ty về telecommunication, ngay cả những công ty về computer hay là trong trong ngành điện ảnh cũng vậy. Tất cả đều tập trung vào để giật cái thị trường quảng cáo. Mà cái quảng cáo hồi xưa tới giờ đó, từ cổ tới chí kim á, quảng cáo nhiều nhất là trong đài truyền hình. Đài radio thì ít thôi, nhưng mà đài truyền hình, mà nhất là những đài public television á, họ sống là nhờ cái quảng cáo của những công ty đó. Thì bây giờ gần như công ty nào họ cũng bỏ ra cả tỷ tỷ, từ Apple cho tới Verizon cho tới HBO, bao nhiêu công ty họ nói rằng bây giờ video là quan trọng nhất, mà digital video có nghĩa là coi phim ở trên computer hay là coi phim ở trên phone rất nhiều. Thành ra Verizon họ cho cái khuyến cáo rằng nếu quý vị đồng ý đó, cho chúng tôi được phép vào coi cái browsing history như cô Nam Phương nói, là tạm dịch là mình dùng iPhone để mình tìm cái gì, mình tìm chỗ nào đi coi movie, mình tìm chỗ nào đi ăn, mình tìm chỗ nào đi du lịch đó. Nếu mình dùng cái iPhone, mình cho họ vô trong đó đó, thì tùy theo cái browsing history mình tìm nhiều bao nhiêu á, thì họ cho mình cái credit đó đó, mình cái điểm đó mình có thể dùng để mình mua cái iPhone upgrade free, hay là cho cái vé đi movie, chứ không phải hiện kim, không phải là tiền đó, thì họ sẽ cho. Tại sao? Là tại họ muốn biết là quý vị đang mua cái gì, xài cái gì, để chi. Họ lấy cái data đó để họ target marketing, có nghĩa là họ nói anh đi movie nhiều, tôi sẽ đưa những cái marketing về movie nhiều. Anh đi mua sắm nhiều, anh trồng ở trong iPhone thì sẽ đưa marketing về. Họ nói là để họ dùng quảng cáo nhiều để cho những công ty quảng cáo lại tung tiền để quảng cáo trên Verizon. Thì cái lợi ích á, nó không bao nhiêu, nó chỉ là có thể là bao nhiêu điểm, lâu lắm mới được một cái free phone upgrade, hay là đi những cái ticket movie này nó không đáng bao nhiêu. Nhưng mà như quý vị đang thấy đó, cái biển ảnh là những cái credit history có thể bị xâm nhập, hay là bị bán đi để dùng thương mại rất nhiều. Đối với cá nhân tôi thì cái khuyến mại đó nó không đáng để mình vào, vì cái lợi ích nó không bao nhiêu. Nhưng mà cái hại là cái hồ sơ tiêu xài, hay là cái habit hay gì đó, nó riêng tư, nó bị vô một cái public database, thưa cô.
Dạ vâng. Thưa giáo sư, trở lại với một cái câu hỏi khác nữa, đó là vấn đề chúng ta cũng biết rằng hiện nay Facebook họ chú trọng vào đầu tư 1 tỷ Mỹ Kim để mà gia tăng phẩm chất video, thì điều này ra sao ạ?
Dạ vâng, thưa, đó nó cũng trong cái môi trường mà cô Nam Phương nói với chị, là Facebook đúng như vậy. Tại vì quý vị biết là ai cũng xài Facebook nhiều, social media, mình bỏ hình vô này nọ, nhưng mà họ nói cái video hiện giờ đó, họ nó không có được chú trọng, mà nó quality không đủ. Đó. Những công ty như là Amazon, Netflix, Apple đó, bây giờ họ bỏ tiền dữ lắm để họ đầu tư vào video. Tại vì bây giờ ai nhìn hình không đủ, bây giờ họ mừng video mà nó live, mà nó gọi là mà nó hiện đang xảy ra nữa, mà nó quality thiệt mạnh, thiệt nhanh á. Cái điều đó nó tất cả cũng đều là để kéo tiền khuyến mãi, hay là tiền marketing, hay là tiền quảng cáo của những công ty thôi. Thì Facebook họ tuyên bố rằng họ sẽ làm cái trang này, mình có thể post video live hay những cái gì đó rất là nhiều, rất là nhanh. Cái quality họ sẽ bỏ trên 1 tỷ đô la để đầu tư, thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Một câu hỏi khác nói về Tổng thống Trump, thì được biết rằng là Tổng thống Trump sẽ chỉ định cái người mà Tổng giám đốc Ủy tiền tệ Liên bang Hoa Kỳ mới. Không biết như vậy là cái vai trò này có thể giữ được cái mức độc lập khỏi cái áp lực chính trị hay không, thưa giáo sư?
Dạ, Thưa đúng như vậy, thưa bà Janet Yellen, cái nhiệm kỳ bà sắp sửa hết rồi. Và phần nhiều đó, hồi xưa tới giờ một người Fed Governor thì gọi là tổng giám đốc, mình có thể gọi là tổng, gọi là thống đốc cũng được, tại vì Governor, tổng thống đốc á, là tại vì cái Federal Reserve nó tổ chức nó có nhiều thống đốc, nó có nhiều Governor của từng vùng, rồi có người đứng trên là Fed Chairman hay là Chairwoman. Thì bà Janet Yellen là được chỉ định bởi Tổng thống Obama. Cái điều này á, tôi thấy ngạc nhiên là tại vì đó, hồi xưa tới giờ cái vai trò của người Federal Reserve nó rất là độc lập. Hồi xưa tới giờ Tổng thống họ tôn trọng cái đó. Có nghĩa là Tổng thống họ thay đổi, nhưng mà mặc dầu cái người Federal Reserve đó, cái nhiệm kỳ đó mà được chỉ định của Tổng thống khác, họ không có thay đổi. Họ nhiều khi làm tới 8 năm, 12 năm rồi mới thay đổi thôi. Nhưng mà cái cách làm của ông Trump á, là những cái gì Tổng thống Obama làm á, là ông hủy bỏ hết, ngay cả những người ai mà chỉ định của bởi ông Obama cũng chỉ định cũng bỏ hết. Đối với tôi, bà Janet Yellen hiện giờ làm rất là giỏi và rất là có khả năng, nhưng mà dĩ nhiên là ông Trump muốn thay đổi, mặc dầu chỉ qua một cái nhiệm kỳ thôi. Cái điều này đó nó cho một cái dấu hiệu tôi rất là lo ngại, không phải là chỉ chuyện này thôi, là ông dùng, dĩ nhiên là nó trong hiến pháp, nó trong quyền lực của tổng thống chỉ định, nhưng mà khi ông chỉ định như vậy, ông thay đổi như vậy đó, nó mà tiếp tục như vậy, tổng thống nào cũng tiếp tục theo cái tiền lệ này á, thì có nghĩa là Federal Reserve nếu mà muốn cộng tác với lại tòa bạch ốc ấy, thì phải làm theo tòa bạch ốc, thì từ từ nó sẽ làm đi mất cái độc lập, cái vai trò của Federal Reserve là không phe phái, không độc lập, không chính trị. Để chỉ lo hai điều duy nhất thôi, là điều hành cái tiền tệ của quốc gia để giảm cái mức lạm phát, và đó là ưu tiên thứ một. Điều thứ nhì nữa là làm cho công ăn việc làm lên. Ông sẽ thay đổi bà Janet Yellen. Có thể là ông thấy ông cách bà làm việc không hay, dở cũng không chừng. Nhưng mà nếu mà tất cả mà Federal Reserve mà ông thay đổi liền tù tì như vậy đó, thì từ từ là con người mà, mặc dầu cái hệ thống hiện tại là khi chỉ định rồi thì người đó độc lập, không có trả lời thẳng với Tổng thống mà chỉ trả lời với Quốc hội mà thôi. Nhưng mà nếu mà nhiệm kỳ mình gần hết mà sắp sửa bị thay đổi, mà nếu không làm theo Tổng thống đó, thì từ từ cái mức độc lập nó sẽ bị gọi là suy giảm. Tôi cũng lo ngại như cô Lan Phương vậy.
Vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Rất tiếc rằng thời gian đã có hạn và chúng ta cũng đã hết giờ rồi. Cảm ơn giáo sư, cảm ơn Nam Phương và cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình Kinh tế Tài chính Xí nghiệp. Không quên kính chúc tất cả quý thính giả một cuối tuần được nhiều niềm vui, bình an và hạnh phúc. Riêng đối với những quý vị mà nạn nhân của cái trận bão Hoa Vi ở tại Houston, để xin chúc quý vị sớm ổn định lại cuộc sống như cũ. Xin hẹn vào kỳ tới ạ.
Dạ vâng, dạ thưa tôi, chúng tôi cũng vậy. Xin cầu nguyện bình an cho tất cả mọi người, nhất là những người đang bị khốn đốn về trận bão Hoa Vi và trận bão Irma sắp tới. Xin kính chào quý vị, xin hẹn tái ngộ vào tuần sau ạ.
Dạ vâng, dạ xin chào ạ.